Trong mưa trời hôm nay, Radio Gia Đình Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 2. Khởi hành từ Nazareth. Đây là bữa tối, một bữa tối từ giã lửa của căn nhà nhỏ Nazareth và các người cư ngụ ở đó. Một bữa ăn tối nữa, trong đó sự đau buồn làm cho thực phẩm không còn hấp dẫn gì đối với miệng lưỡi và làm nấn thinh mọi nhân vật. Giê-xu ngồi ở bàn cùng với Gioan Endor, Cintica, Phêrô, Gioan, Simon và Matthew. Những người khác không thể ngồi tại bàn đó. Chiếc bàn của nhà Nazareth quá nhỏ. Nó đã được làm để dùng cho một gia đình nhỏ thôi, nơi mà cùng lắm có thể ngồi thêm một người hành hương hay một người đau khổ nữa, để bảo dưỡng cho họ bằng tình yêu hơn là bằng thực phẩm. Tối hôm đó, tối đa là có thể ngồi thêm Marcel nữa, vì nó là con nít, nó rất gầy và chiếm ít chỗ. Nhưng Mariam rất đoan trang và yên lặng, ăn tại một góc, ngồi trên một cái ghế nhỏ ở gần chân Porphyre, mà Đức Trinh Nữ đã xếp cho ngồi trên cái ghế để ngồi dệt vải. Êm đềm và lặng lẽ, nó ăn những đồ người ta cho nó, mắt luôn luôn nhìn với tình thương hai người sắp sửa đi đang cố gắng nuốt đồ ăn của họ, đầu cúi xuống để che khuôn mặt của họ bị trái vì nước mắt. Những người khác, hai anh em Jacobe và Joanne, con ông Andre, Andre và Jacobe Zebede, thì ngồi trong nhà bếp ở gần cái giống như thùng nhào bột. Nhưng qua chiếc cửa mở, người ta nhìn thấy họ. Đức Thánh Trinh Nữ và Maria Andre đi lại phục vụ người nọ người kia với tình mẫu tử lo âu và buồn. Nếu Đức Maria rất thánh âu yếm những người mà mẹ đến gần bằng nụ cười của người quá dịu dàng trong buổi tối này, thì Maria Anfe ít dè dữ hơn và thân mật hơn. Nói kết nụ cười với các cử chỉ, các lời nói, và thêm vào đó cả những cái hôn hay cái vuốt ve, tùy theo loại người được hưởng. Khích lệ người nọ người kia dùng thực phẩm, giới thiệu những món đặc biệt, nhất là tùy nhu cầu của mỗi người đối với cuộc hành trình này. Tôi tin là vì tình thương mến đối với Joanne Endor, vì ông mệt mỏi và đã trở thành gầy mòn hơn trong những ngày chờ đợi này, bà như muốn tặng chính mình bà làm thực phẩm, bởi vì bà cố gắng chừng nào để thuyết phục ông ăn thứ nọ thứ kia, tán tụng các mùi vị và các đặc tính bổ dưỡng của nó. Nhưng mặc dầu những sự hấp dẫn của bà, các đồ ăn hầu như vẫn còn nguyên trong đĩa của Joanne Endor, và Maria Anfe khổ sở như một người mẹ thấy con nhỏ từ chối vú mẹ.
Nhưng con ơi, con không thể ra đi như vậy,
bà kêu lên. Và trong tâm hồn người mẹ, bà quên rằng Joanne cũng gần bằng tuổi bà, và tiếng con không thích đáng. Nhưng bà chỉ thấy nơi ông một con người đau khổ, và chỉ tìm được tiếng đó để an ủi ông thôi.
Hành trình với bao tử rỗng trên một chiếc xe lắc lư, trong cái lạnh ẩm ướt của ban đêm, điều đó sẽ làm con bệnh. Lại nữa, ai biết quý vị sẽ ăn uống ra sao trong suốt cuộc hành trình dài và ghê gớm này. Lại tình thương muôn đời, ở trên biển, trong bao nhiêu dặm, tôi sẽ chết vì sợ, và đi theo bờ của người Phoenici, và rồi chắc chắn sẽ còn tệ hơn. Và tên chủ tàu hẳn là người Philippines, hoặc một người Phoenician, hay một người thuộc một dân hỏa ngục nào đó. Ông ta sẽ không thương hại đâu. Vậy trong khi còn được ở gần với người mẹ yêu thương con, hãy ăn đi, dù chỉ một miếng nhỏ của một món cá tuyệt vời này. Và cũng để làm vui lòng Phêrô, vì ông đã chuẩn bị nó tại Bethsaida với biết bao tình yêu. Hôm nay, Phêrô đã chỉ cho má cách làm món ăn cho con và Giê-xu. Để tẩm bổ cho quý vị, cái này con không ăn được sao? Ôi, vậy con sẽ ăn cái này.
Và bà chạy vào bếp, rồi mang sang một nồi cháo bốc khói. Tôi không biết là loại cháo gì. Chắc chắn đây là một loại bột hoặc một loại hạt nấu chín với sữa cho đến khi thành cháo nhừ.
Coi này, má làm cái này vì má nhớ có một bữa con đã nói với má về nó như một kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu của con. Nó ngon và bổ. Nào, ăn một tí đi.
Joanne Ander để bà tiếp cho ông mấy muỗng cháo vào đĩa và cố gắng nuốt. Nhưng nước mắt rơi xuống để trộn thêm muối vào thức ăn, trong khi ông cúi đầu sâu hơn nữa. Những người khác ca tùng xối xích món này. Chắc là ngon lắm đối với họ. Các khuôn mặt sáng rỡ khi nhìn thấy tô cháo và Maryam đứng phắt dậy. Nhưng rồi Maryam cảm thấy cần phải hỏi ý kiến đức trinh nữ.
Con có thể ăn món này không? Còn 5 ngày nữa mới hết lời khấn.
Được con ơi, con có thể ăn.
Maryam nói trong khi vuốt ve nó, nhưng đứa trẻ còn hơi lưỡng lự. Lúc đó Maria, để làm yên sự ngại ngùng của người môn đệ nhỏ, liền can thiệp.
Giê-xu ơi, Maria hỏi nó có được ăn cháo lúa mạch nghiền không? Bởi vì có mật ong bỏ vào cho nó dịu, con biết đó.
Được, được, Maria, chiều nay thầy miễn cho sự hy sinh của con, với điều kiện là Gioan cũng ăn phần lúa mạch nấu mật ong của ông. Coi đứa trẻ thèm chừng nào, vậy hãy giúp cho nó được ăn món này.
Và Giê-xu cầm tay đứa trẻ, đứng ở gần Gioan Endor. Người giữ tay nó như vậy, trong khi Gioan cố gắng ăn hết phần cháo lúa mạch của ông, vì phân lời. Bây giờ, Maria Anfe bằng lòng hơn, và bà lại tấn công với một khay đầy trái lê bỏ lò, bốc khói nghi ngút. Bà từ ngoài vườn vào với cái khay của bà, và nói,
trời mưa, bắt đầu mưa rồi, tội nghiệp chừng nào.
Ồ nhưng không, trái lại càng tốt, như vậy sẽ không có ai ở trên đường. Khi khởi hành, các lời chào hỏi luôn luôn không tốt. Tốt hơn là chuồn đi với gió và cánh buồm, mà không đụng đáy cạn hay đá ngầm, gây ra những ngưng trệ hay chậm chạp. Và sự tò mò chính là đáy cạn và đá ngầm.
Phêrô nói, vì trong mọi biến cố, ông đều nhìn thấy cánh buồm và sự bơi thuyền.
Cảm ơn Maria, nhưng con không ăn gì nữa.
Joan Endor nói, trong khi tìm cách từ chối ăn trái cây.
À, điều đó thì không được. Chính mẹ đã nấu nó. Con muốn khen rể đồ ăn người đã sửa soạn sao? Coi này, người đã sửa soạn nó kỹ lưỡng chừng nào, với các gia vị rút trong các lỗ nhỏ và có bơ ở dưới. Cái này đúng là đồ ăn tráng miệng của ông vua. Một thứ siro mẹ cũng đỏ gay vì lửa lò để nó vàng đúng mức. Và cái này tốt cho cổ họng, ăn khỏi ho, nó sưởi ấm và chữa bệnh. Maria, hãy nói với Gioan có thành công chừng nào cho ông an phê của chị khi ông bệnh. Và ông đã muốn nó được chính tay em làm. À, đúng, là vì bàn tay em thắng và ban sức khỏe. Thật đáng chúc tụng các món em nấu. Ông an phê của chị, ông ấy bình tĩnh hơn sau khi ăn những trái lê như vậy. Hơi thở của ông êm đềm hơn. Ôi, ông chồng tội nghiệp của tôi.
Và Marian Fê chợt lấy cơ hội về kỷ niệm này để sau cùng có thể khóc. Và bà ra ngoài để khóc. Có lẽ tôi ức đoán độc, nhưng tôi tin rằng nếu không có tình thương đối với hai kẻ sắp ra đi, thì ông
An Fê tội nghiệp
chẳng được một giọt nước mắt nào của vợ bởi chiều hôm đó. Marian Fê hết sức rầu rĩ cho Gioan, Cynthica và cho Giê-xu, Gia-cô-bê và Giu-đa, những người sắp ra đi, đến nỗi bà mở rộng cái đập nước mắt của bà để không bị ngợp. Vậy mẹ thay thế bà bằng cách đặt tay trên vai Cynthica đang ngồi trước mặt Giê-xu ở giữa Simon và Matthew.
Nào ăn đi, quý vị muốn ra đi và để lại cho mẹ cái lo âu vì quý vị ra đi. Hầu như bụng không sao?
Mẹ ơi, con thì con ăn chứ.
Cynthica nói, trong khi cô ngửa lên khuôn mặt mệt mỏi, đã ghi dấu nước mắt mà cô tuôn ra trong nhiều ngày. Rồi cô nghiêng đầu trên vai, nơi bàn tay của mẹ, cà má cô trên bàn tay nhỏ để được vuốt ve. Mẹ vuốt tóc cô bằng bàn tay kia, rồi ôm đầu Cynthica vào lòng. Bây giờ Cynthica úp mặt vào lòng mẹ.
Ăn đi Doan, cái này thực sự tốt cho con đó. Con cần giữ cho khỏi bị lạnh. Còn Phêrô, con canh chừng và cho Doan uống sữa nóng với mật ong mỗi buổi chiều. Hay ít nhất là nước thật nóng pha mật ong. Con hãy nhớ điều đó.
Mẹ ơi, xin mẹ an lòng, con cũng sẽ lo điều đó.
Cynthica nói,
đúng, mẹ chắc chắn như vậy, nhưng con sẽ làm điều đó khi con ở Antiochia. Lúc này thì Phêrô sẽ lo việc đó. Và Phêrô, con cũng nhớ cho Gioan nhiều dầu ô liu. Chính vì vậy mà mẹ đã giao cho con cái hũ đó. Cẩn thận, đừng làm bể hũ. Và nếu con thấy hơi thở Gioan trở nên khó khăn, thì hãy làm như mẹ đã bảo con với hũ dầu khác. Hãy lấy những gì cần thiết để xức dầu trên ngực, vai và thắt lưng. Hãy hâm nóng dầu cho tới khi rờ thấy nóng nhưng không bỏng. Rồi thoa bóp xong thì trùm lại ngay bằng những tấm len mà mẹ đã cho con. Mẹ đã chuẩn bị nó với dụng ý đó. Và con, Cynthica, con nhớ lấy các thành phần của dầu để chế tạo thêm. Con luôn luôn có thể tìm thấy hoa huệ, hoa lông não, hoa bạch tiến, nhựa thông, hoa cẩm chướng với cây nguyệt quế, cây ngải hương và các thứ khác. Mẹ nghe nói là ở đó, ở Antigonia, Lazaro, có một vườn các thứ cây cho tinh dầu.
Và rất huy hoàng.
Philip nói, vì ông đã nhìn thấy và ông thêm.
Con không khuyên nhủ gì cả, nhưng con nói là với Juan Endor, đó là nơi tuyệt vời cho ông cả về tâm hồn lẫn thể xác, còn hơn là ở Antiochia. Đó là nơi khuất gió, không khí nhẹ nhàng đến từ rừng thông ở quanh sườn một ngọn đồi gần đấy. Ngọn đồi bảo vệ cho khỏi gió biển, nhưng nó cũng cho phép muối và những thứ tốt của biển bay tới đó, một nơi bình an, lặng lẽ, nhưng vui với hàng hà sa số hoa lá và chim chóc sống trong bình an. Sau cùng, các con sẽ thấy là nó thích hợp với các con hơn. Cynthica rất giỏi giắn, và những thứ như vậy thì tốt để giao phó cho bàn tay phụ nữ, có phải không?
Quả vậy, thầy đích xác giao phó Gioan cho giác quan tốt và tấm lòng tốt của Cintica.
Giêsu nói,
con cũng vậy.
Gioan Endor nói,
Con không còn một tí sinh lực nào nữa. Và con không bao giờ ích lợi gì cho việc gì khác nữa.
Gioan, đừng nói như vậy. Khi mùa thu lột hết lá của cây cối, đừng nói là nó trơ trơ. Trái lại, nó làm việc với một nghị lực giấu kín để chuẩn bị cho chiến thắng của hoa trái sắp tới. Đối với anh cũng vậy. Bây giờ, anh bị trần trụi bởi gió lạnh và sự đau khổ. Nhưng trong thực tế, tận đáy lòng, anh đã làm việc cho sứ mạng mới. Chính sự đau khổ thúc đẩy anh tới hành động. Tôi chắc chắn điều đó. Rồi anh luôn luôn sẽ là kẻ giúp tôi, người đàn bà tội nghiệp. Còn phải học hỏi biết bao nữa để có thể trở nên một cái gì của Giêsu.
Ôi, vậy cô muốn từ nay tôi sẽ là gì? Tôi không còn là gì để làm nữa. Đã chấm dứt cho tôi rồi.
Không, nói như vậy là không tốt. Chỉ có người chết mới có thể nói tôi chấm dứt làm người. Những người sống thì không. Anh nghĩ là anh không còn gì để làm nữa sao? Anh có nhớ câu mà một lần anh nói với tôi không? Làm trọn lễ hy sinh? Và bằng cách nào nếu không phải là chịu đựng? Gioan, đối với anh, nhà giáo, thì việc trích dẫn lời khôn ngoan là việc cầu kỳ. Nhưng tôi nhắc lại cho anh về Joseph Liotin. Ông đã dạy rằng, người ta đền tội ở đời này cũng như đời sau bằng sự đau đớn và sự chịu đựng. Và tôi cũng nhắc lại cho anh vị Socrates vĩ đại của chúng tôi rằng, bất tuân những kẻ ở trên chúng ta, dù là Thiên Chúa hay là loài người, đều là xấu và đáng hổ ngươi. Vậy, nếu là chính đáng khi làm để vâng lời phán quyết bất công của một kẻ bất chính, thì sẽ thế nào đối với mệnh lệnh ban bố bởi một người rất thánh và bởi Thiên Chúa chúng ta? Nếu vâng lời là điều lớn lao bởi vì nó là vâng lời, thì sẽ là rất lớn lao việc vâng lời một mệnh lệnh thánh mà tôi cho là, và cùng với tôi, anh cũng phải cho là một tình thương bao la. Anh không ngừng nói là đời anh đã tới hồi kết thúc, mà anh chưa cảm thấy hủy bỏ được những món nợ của anh đối với công bằng. Vậy tại sao anh không dùng sự đau khổ lớn lao làm phương tiện để hủy bỏ những món nợ này và làm việc trong một thời gian ngắn còn lại? Một đau khổ lớn để được một bình an lớn. Hãy tin tôi là sự đau khổ rất giá trị. Điều quan trọng duy nhất của đời sống là đi tới cái chết sau khi đã chinh phục các nhân đức.
Cintica, cô giúp tôi thêm can đảm. Hãy luôn luôn làm như vậy.
Tôi sẽ làm. Tôi hứa điều đó với anh tại đây, với con người kép của tôi, là người và là Kitô hữu.
Bữa ăn chấm dứt, Maria thu lượm các trái lê còn lại, bỏ vào một chiếc keo và đưa cho Angel. Ông đi ra rồi lại trở vào và nói,
trời mưa lớn hơn, tôi nói tốt hơn là nên...
chờ thì luôn luôn là kéo dài cơn hấp hối. Tôi đi sửa soạn con lừa ngay đây. Và quý vị cũng vậy, hãy đi mang hòm xiển và các thứ ra. Cả bà nữa Porphyre, mau đi. Bà kiên nhẫn cũng như con lừa, sung sướng để cho người ta mặc đồ cho, không hề bướng bỉnh. Sau đó Andre, người giống tính như bà, sẽ lo chuyện đó. Nào nào, chúng ta lên đường thôi.
Và Phêrô đẩy mọi người ra khỏi nhà bếp, ngoại trừ mẹ Maria, Giêsu, Gioan Endor và Cintica.
Thầy ơi, ôi, Thầy ơi, giúp con với. Đã tới giờ phải... Con cảm thấy quả tim con bị nứt ra. Đúng, đã tới giờ. Ôi, Giê-xu nhân từ, tại sao thầy không làm cho con chết tại đây? Sau khi đã tan nát, vì con bị kết án, và sau khi đã cố gắng để lãnh nhận nó.
Và do em Ando lăn vào lòng Giê-xu, khóc lóc, âu lo cùng cực. Mẹ và Cynthica cố gắng làm cho ông bình tĩnh. Và mẹ, mặc dù vẫn giữ gìn, cũng gỡ ông ra khỏi Giê-xu, ôm ông và gọi ông là
con yêu, đứa con ưu ái của mẹ.
Lúc này Cynthica quỳ gối tại chân Giê-xu và nói:
Xin thầy chúc lành cho con, thánh hiến con để con được củng cố. Lạy Chúa, sĩ cứu tinh, vua của con, nơi đây, trước mặt mẹ thầy, con hứa và thề sẽ đi theo giáo lý của thầy và phục vụ thầy cho tới hơi thở sau cùng. Con hứa và thề sẽ hiến mình cho giáo lý của thầy và cho những kẻ theo thầy. Vì tình yêu đối với thầy là thầy và là vị cứu tinh của con. Con hứa và thề rằng đời con sẽ không còn mục đích nào khác, và tất cả những gì thuộc về thế gian, xác thịt đã chết dứt khoát đối với con. Vậy với ơn trợ lực của Thiên Chúa và lời cầu nguyện của mẹ thầy, con hy vọng sẽ toàn thắng ma quỷ để nó không đưa con vào sai lầm. Và vào giờ thầy phán xét, con không bị luận phạt. Con hứa và thề rằng, những quyến rũ và những đe dọa không làm cho con lùi bước. Và con sẽ nhớ điều đó nếu Thiên Chúa không định cho con thế khác. Nhưng con trông cậy nơi Người, và con tin ở lòng nhân từ của Người. Điều đó làm con chắc chắn rằng, Người không để mặc kệ con cho những sức mạnh lớn hơn con. Ôi, Chúa, xin hãy thánh hiến tôi tớ Người, để nó được bảo vệ cho khỏi mọi cạm bẫy của tất cả kẻ thù.
Giê-xu đặt tay trên đầu cô, bàn tay mở ra như các linh mục vẫn làm, và Người cầu nguyện trên cô. Mẹ dắt Gioan lại bên Cynthica, bảo ông quỳ xuống và nói:
Con ơi, cả Gioan nữa, để nó phục vụ con trong sự thánh thiện và bình an.
Và Giê-xu nhắc lại cử chỉ của Người trên đầu Gioan đang cúi xuống. Rồi Người nâng ông dậy và bảo Cynthica đứng dậy. Người đặt tay họ trong tay mẹ và nói:
Mẹ sẽ là người sau cùng âu yếm các con ở đây.
Và Người bước ra ngoài rất lẹ, để đi đâu tôi không biết.
Mẹ ơi, vĩnh biệt. Con sẽ không bao giờ quên những ngày này.
Gioan rên rỉ.
Mẹ cũng không. Mẹ sẽ không quên con đâu, con cưng.
Mẹ ơi, con cũng vậy. Vĩnh biệt. Cho phép con hôn mẹ một lần nữa. Ôi, sau bao năm trường, con lại được no đầy những cái hôn từ mẫu. Rồi sẽ không còn nữa.
Cynthica khóc trong vòng tay ôm của mẹ. Gioan nức nở không kìm hãm được. Mẹ ôm cả ông nữa. Bây giờ mẹ có cả hai trong vòng tay mẹ. Thật là mẹ của các Kitô hữu. Và mẹ phất nhẹ làn môi rất trong sạch của Người trên má rụ rì của Gioan. Một cái hôn thánh thiện tràn đầy yêu thương. Cái hôn để lại những giọt nước mắt đồng trinh trên gò má hốc hác. Phêrô bước vào.
Sẵn sàng rồi. Chúng ta đi thôi.
Và ông không nói thêm một lời nào nữa, vì xúc động. Marciam vẫn theo bố như hình với bóng. Nó níu lấy cổ Cynthica và hôn cô. Nó cũng cho Joanne những cái hôn, rất nhiều cái hôn. Nó cũng khóc. Họ đi ra, mẹ cầm tay Cynthia, Marciam cầm tay Joanne.
Áo khoác của chúng tôi.
Cynthia vừa khóc vừa nói, và cô đang định trở vào.
Chúng đây rồi, cầm lấy lẹ đi.
Pedro nói cách cứng cỏi để khỏi cảm động, nhưng ở đằng sau hai người đã trùm áo khoác. Ông lau nước mắt bằng mu bàn tay. Đằng kia, ở bên ngoài hàng rào, ánh sáng lay lắc của chiếc xe tạo thành một vệt vàng trong bầu không khí tối. Hạt mưa gây ra những tiếng động trên lá ô liu mang lên từ những vũng nước. Một con chim sơn ca rù rù kêu than vì bị thức giấc bởi ánh đèn mà các tông đồ mang che dưới áo khoác, soi thật thấp lối đi đầy vũng nước. Giê-xu ở bên cạnh xe mà họ đã căng một cái mền làm muôi.
Đi thôi, mưa to rồi.
Phê-rô nói, để hối thúc họ, trong khi Jacobi Zebede thấy chỗ của Papage ở bên dây cương, thì Phê-rô không nghĩ ngợi gì cả. Ôm thóc Cynthia từ dưới đất và đặt vào trong xe. Và còn lẹ hơn nữa, ông nắm lấy Joanne, giơ lên và bỏ vào xe. Rồi ông cũng lên, và lập tức ông cho con lừa tội nghiệp một quất thật mạnh, làm nó lật đật tiến lên, lẹ tới nỗi Jacobi sức té ngửa. Pedro tiếp tục như vậy, cho tới khi họ ra tới lộ chính ở một khoảng xa nhà. Một tiếng kêu vĩnh biệt nữa của các kẻ ra đi vẫn khóc, không hãm được. Ra khỏi Nazareth, Pedro kêu con lừa dừng lại để chờ Giê-xu và các người khác. Họ mau chóng tới nơi bằng cách bước nhanh dưới cơn mưa rào. Họ đi vào con đường băng qua các khu vườn để tới phía bắc của thành phố mà không ai phải đi qua. Nhưng Nazareth đã chìm trong bóng tối và nó ngủ dưới làn mưa giá lạnh của đêm đông. Và tôi tin là tiếng động của móng lừa nghe rất nhỏ trên đất nhão. Ngay cả những người tình cờ thức giấc cũng không nhận ra. Đoàn người tiến bước trong sự yên lặng tuyệt đối, chỉ nghe tiếng khóc nức của hai môn đệ pha lẫn với tiếng mưa rơi tít tắp trên lá ô liu.
Mong ngài dịu dắt con luôn. để mong trần gian biến đổi với muôn ơn thiên tuyệt vời. Chúa hằng đồ tràng không ngơi, nay con đến cùng mọi nơi để truyền lời Chúa cho
ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.